trên hết.
Quang Minh và Thu Thảo xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, trong mục chúng ta sẽ tiếp tục nghe câu chuyện về một nhân vật truyền cảm hứng trong cuốn sách Còn mãi yêu thương có nhan đề Đối mặt với ung thư của tác giả Diệu Lam. Và đây là một trong những ấn phẩm do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương biên soạn nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh ung thư.
Vậy là sắp tròn một năm mình được định kỳ. Mọi chuyện cứ ngỡ như một cơn mơ kể từ cái ngày định mệnh. Mình được chẩn đoán mắc ung thư máu. Mình nhanh chóng được chuyển vào Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, nơi mà mình không ngờ tới sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi lưu giữ những khoảnh khắc có lẽ là ý nghĩa nhất cuộc đời này. Đây là nơi mình tìm ra hy vọng, chứ không phải đắm chìm trong tuyệt vọng. Ngày đầu nhập viện, mẹ và người thân vẫn giấu, sợ mình sẽ sốc khi biết bệnh tình. Mẹ lặng lẽ trốn một góc khóc, khi đi vào hốc mắt đã đỏ hoe. Mình không biết mình đã đón nhận tin tức đó khi nào, từ lúc làm xét nghiệm chọc tủy, lúc nhìn thấy chữ khoa điều trị hóa chất, hay từ lúc gặp những người bệnh không còn tóc và nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ, của người thân. Mình đã mất 2 đêm không ngủ để suy nghĩ, để buồn và để khóc. Mình khóc cho gia đình, khóc cho chính mình và khóc cho cả những người giống mình mà sau này đã trở thành những chiến hữu, thành gia đình thứ hai của mình. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã đến, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách đối diện với nó. Ba mẹ, gia đình, mọi người xung quanh đều đang cố gắng, vì vậy chúng ta đâu có quyền từ bỏ. Mình chấp nhận những gì mình đối mặt và bước vào cuộc chiến với ung thư như thế đó. Quá trình điều trị mệt mỏi là điều không tránh khỏi dưới tác dụng phụ của thuốc. Nhưng có lẽ điều khiến mình tuyệt vọng nhất là khi chứng kiến những người bạn cùng phòng, cùng nằm viện với mình, đi về một nơi rất xa. Khi đó không khí trong phòng chìm lại, mỗi người lại vẩn vơ trong những suy nghĩ riêng của mình. Liệu có phải mai sau mình cũng như vậy không? Nhưng chúng ta vẫn thật may mắn khi ông trời cho chúng ta cơ hội để giành lại sự sống. Trời cao cũng đang nhắc nhở chúng ta phải sống thật ý nghĩa. Những người bạn của chúng ta không hề mất đi, chỉ là họ đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình và đến với một khởi đầu tốt đẹp hơn. Từ khi trở thành bệnh nhân dưới mái nhà H7, mình biết thấu hiểu và được thấy những điều quý giá nhất. Thấu hiểu được nỗi đau về thể xác của những người bệnh và hơn hết là được lắng nghe câu chuyện của mọi người mà không còn bất cứ khoảng cách về tuổi tác, địa lý. Chúng mình yêu thương, chăm sóc và động viên nhau như một gia đình. Nhờ thế mà khoảng thời gian ở viện trôi nhanh và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ở đây, đâu phải riêng người bệnh thấy mệt mỏi mà cả người nhà của họ cũng như vậy. Những giấc ngủ chập chờn giữa đêm khuya, những nỗi buồn ẩn sâu trong hốc mắt, gánh nặng về kinh tế ngày càng nặng trĩu trên đôi vai gầy kia. Nhưng họ đâu dám gục ngã. Họ ngã rồi, ai sẽ lo cho người thân của họ? Và họ cứ mạnh mẽ như vậy. Cũng chính tại nơi đây, mình có cơ hội được thấy, được hiểu về nghề y. Mình đã từng rất ngạc nhiên trước câu trả lời của chị điều dưỡng trực buồng cấp cứu. Khi mọi người hỏi chị có sợ không khi buồng cấp cứu nhiều người mất, nhiều bệnh nhân nặng như vậy. Chị nói rằng điều dưỡng cũng là người và cũng biết sợ mà. Bấy lâu nay chúng ta luôn coi y bác sĩ như thần thánh, mong cầu họ phải thật tốt, thật hoàn hảo. Nhưng ta quên mất rằng điều dưỡng hay bác sĩ cũng chỉ là những người bình thường như chúng ta, cũng có những hỉ nộ ái ố, cũng biết buồn và cũng biết đau. Nếu chúng ta thấu hiểu và thông cảm cho nhau một chút thì cuộc đời này sẽ dịu dàng biết bao nhiêu. Và mình cũng có đôi lời muốn gửi tới những người bạn đang đối mặt với thử thách giống mình. Trong hành trình này, bạn không hề đơn độc. Mình, gia đình, người thân và các y bác sĩ luôn bên cạnh bạn. Mong rằng chúng ta có thể đón nhận sóng gió này với một tâm hồn rộng mở và một trái tim tràn đầy niềm tin. Bởi đây không phải một căn bệnh, đây là một thử thách mà chúng ta cần đón nhận và vượt qua. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã đến và đồng hành với mình trong cuộc hành trình này. Cảm ơn mọi người vì tất cả.
Dạ vâng, thưa quý thính giả thân mến, ung thư là một thử thách mà mỗi người bệnh là một chiến binh cần phải đối mặt và vượt qua. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã đến, thế nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách đối diện với nó. Và đó cũng chính là một thông điệp ý nghĩa mà tác giả Diệu Lam muốn nhắn gửi qua bài viết.
được sống thêm một lần nữa, tựa như giấc mơ khi người đến ân cần yêu thương. Ta được thấy ngày mai sáng tươi muôn màu, ta được sống bên trời thơm ngát đẹp như giấc mơ. Cảm ơn người
Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với các biện pháp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác.
Khẩu trang, khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Nơi công cộng là nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm có không gian kín như rạp hát, rạp chiếu phim, vũ trường, nhà hàng, hoặc các địa điểm có không gian mở như sân vận động, công viên, đường phố, bến xe.
Bắt buộc đeo khẩu trang đối với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19. Các đối tượng trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo quyết định số 218 QĐ-BIT ngày 27 tháng 1 năm 2022, hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 và áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng theo quyết định số 2447 QĐ-BIT ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế. Hướng dẫn chi tiết theo quyết định số 2447 QĐ-BIT ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế.
Khử khuẩn, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập. Hướng dẫn chi tiết theo khuyến cáo của cơ quan y tế.
Vaccine, thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác.
Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
Tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau mắc COVID-19.
Sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Các biện pháp khác theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương.
Ý thức người dân, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán tuyên truyền thông tin xấu, độc, tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động phòng chống dịch của cơ quan chức năng.
Các biện pháp khác theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương. Nội dung trên nằm trong chiến dịch truyền thông phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế phát động với chủ đề Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh năm 2022.